Về sau, khi đã ngồi vào ghế bí thư thì ông chủ tịch huyện không làm cái trò chơi dại ấy nữa. Có người lãnh đạo nào lại thích sự phản bác trái ý. Ngay từ ngày đầu, lão Khúng cũng đã đủ khôn để biết thế, cho nên thực ra lão cũng chỉ tranh cãi giả vờ, không bao giờ lão chịu nói ra ý nghĩ thực của lão với chủ tịch huyện. Mà cũng chính vì thế, cho nên mối dây quan hệ bạn bè giữa lão với người cầm quyền còn giữ mãi được đến tận bây giờ. Tuy thế, trong con mắt của lão Khúng, đó là những thời kỳ mà con người ấy thật đáng mến, bởi vì người ta còn ít sợ. Ngày ấy ông Bời rất mê con Khoang Đen, ngày ấy ông Bời đang còn biết yêu trâu bò súc vật. Vừa ngủ gà ngủ gật, lão Khúng đang nhớ lại những năm mới hòa bình chống Mỹ xong, cả huyện đang súng vào xe cát làm đại công trường thủ công xây dựng đồng muối Quỳnh Thuận để cứu đói cho mấy ngàn dân biển. Trâu bò trong toàn huyện đã kéo về tập kết ở đấy, mà ông Bời đặt tên là cuộc hội quân lớn về sức kéo. Phải, hồi bấy giờ thằng Dũng hãy còn nhỏ, là một đứa chúa nghịch ở trong xóm. Con Khoang Đen tuy đã đẻ vài lứa, nhưng trông vóc dáng bề ngoài còn là một ả gái tơ đầy quyến rũ, và cũng không hiểu sao y như thường xảy ra với những người đàn bà đặc biệt hấp dẫn đàn ông. Những lão bò đực đầu đàn đầy hung dữ của ngoài chục xã cứ lăn xả vào mà húc nhau, rượt nhau, gây ra những trận kịch chiến khủng khiếp để quyết giành lấy con Khoang Đen cho kỳ được. Cũng từ ngày sinh ra đời, chưa bao giờ con Khoang Đen và thằng Dũng được sống dưới bầu trời rộng rãi và náo nức là thế. Trong một khung cảnh lao động lãng mạn là thế, một công trường thủ công đúng như tên trong sách vở của Marx thường nói, và chủ tịch Bời là người đã có công biến thành sự thực nhãn tiền. Khắp mọi xó xỉnh trong cả huyện, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con được điều về đông nghìn nghịt. Người đã đông mà trâu bò lại càng đông hơn. Dân các xã cùng trâu bò trước khi kéo quân về đã được phiên chế thành cơ ngũ. Tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đâu ra đấy, với các vị tư lệnh cùng chính ủy, kèn tiến quân, kèn lui quân, trống cái, trống ếch, cờ đuôi nheo, cờ lá chuối, cờ rước thân, cờ đỏ sao vàng, những phù hiệu cấp chức bằng vải, bằng giấy lòe loẹt trên các bả vai và ống tay áo. Loa phóng thanh từng buổi, từng giờ vang vang, công bố cho toàn công trường những kỷ lục năng suất. Sau 3 tuần lễ tắm mình trong không khí đại công trường, hai cha con lão Khúng cùng con bò được trở về nhà. Hai cha con cùng với con vật về đến chuông ách thì gặp chiếc xe của chủ tịch huyện cũng đang ngược dốc đi lên. Lúc bấy giờ, lão Khúng trên dọc đường đang cáu, lão đang tiếc của đến đứt ruột cho nên cáu gắt ầm ĩ. Ông Bời phóng xe con măng ca vượt lên trước, ngoái về sau trông thấy một lão già xương sẩu và gân guốc từ trên chiếc xe bò bánh lốp nhảy xuống, vừa lớn tiếng mắng mỏ thằng con trai đang ngồi đực mặt trên càng xe. Chủ tịch Bời à lên một tiếng, vui vẻ lập tức nhận ra cái con vật đang đi nhởn nhơ phía trước càng xe như một vũ nữ. Ông nhận ra đó là cái ả đàn bà đã từng gây náo loạn dưới đồng muối, con bò cái Khoang Đen bất trị. Những đoàn xe chở cát dài dằng dặc từ dưới biển lên đang xếp hàng đi đứng có hàng ngũ, bỗng chỉ cần cái ả đàn bà với bộ cánh màu đen loang lổ này xuất hiện hoặc từ rất xa thốt lên một tiếng ngò khàn khàn là lập tức hàng ngũ đoàn xe bị phá vỡ, không có cái cách gì thiết lập lại trật tự quân sự. Chủ tịch huyện bảo cậu lái xe cho dừng xe giữa chuông ách. Vốn xuất thân là dân buôn bò, cho nên ông có con mắt sành sỏi. Chả trách, chả trách. Ông chủ tịch huyện đi sát lại bên con Khoang Đen với một nỗi đam mê của một tay buôn bò khi đã bị quyến rũ không dứt ra được. Cũng không kìm được lời tấm tắc khen ngợi phải thốt lên thành lời. Máu mê dân buôn bò sống lại trong ông chủ tịch huyện. Ông đi thêm mấy vòng để nhìn kỹ dung nhan phía trước mặt, càng nhìn càng ưng ý, không thể chê được một nét gì. Chào ôi, nó đẹp quá, một con bò cái đẹp như Tây Thi. Ông Bời cuối cùng thốt kêu to lên như thế, rồi quay sang ngắm bố con người chủ bò và chiếc xe bò. Lão Khúng đã thôi không mắng mỏ, thằng Dũng nữa, nhưng lão vẫn tiếc của đến đứt ra từng khúc ruột. Lại thấy ức như bị bò đá, vì thằng con lão và cả lão nữa đã lơ là để chúng nó tháo mất bộ jeep xe. Cả một bộ jeep ô tô mà lão đã phải cất công ra tận thủ đô Hà Nội, cả nhà ông chú ngoài đó phải xoay trần ra mới lùng được cho lão cùng một lúc đồng bộ cả ổ bi, trục so, bánh lốp. Vậy mà chúng nó ăn cướp mất của lão cái bộ jeep bằng thép, biết bao giờ mới tậu lại được cho nổi. Lắm khi có tiền cũng không sắm được, cho nên từ sáng đến giờ, từ lúc xuất phát ra đi để trở về nhà, mỗi lần lão đi qua một quãng đường dốc gập ghềnh, lão lại nhảy xuống chồng mông lên trời, vừa cáu gắt nhặng xị, vừa mắng mỏ thằng con trai, vừa dương mắt nhìn vào cái khoảng trống để lại dưới sàn xe, một cái khoảng trống do bàn tay bọn ăn cắp để lại kỷ niệm cho lão, nơi cái bộ jeep ô tô tải đã bị ăn cắp mất, nơi táng cái mả bố chúng nó đấy. Dù sao thì việc ông chủ tịch huyện ngay giữa đường phải dừng xe lại để ngắm con vật nhà mình cũng làm lão khúng phần nào vơi đi nỗi khổ tâm vì cú mất của quá xót. Vượt qua đoạn dốc cuối cùng của chuông ách, lão khúng và nhà cầm quyền sóng vai nhau đi bên chiếc xe, người nào cũng tỏ ra không kém phần thông thạo trong khi bình phẩm tướng mạo và nhan sắc của con vật. Nhưng khi ông chủ tịch huyện lân la hỏi sang, cảm tưởng những ngày lao động xã hội chủ nghĩa đầy náo nhiệt vừa qua, thì cái nỗi xót ruột bởi chuyến đi mất của lại đùng đùng trỗi dậy giữa cuống ruột cái lão già nông dân. Công trường với lại công chiếc, toàn một lũ ăn cắp. Ông chủ tịch huyện đã cảm thấy bị xúc phạm, da mặt đỏ gay, tuy vẫn cố kìm giữ. Sao thế? Có việc gì thế hả ông lão? Toàn một lũ ăn cắp, ông coi, chúng nó tháo mất của tôi cả một bộ jeep. Lão khúng càng cau mặt lại. Quân ăn cướp chứ không phải là ăn cắp nữa, cái quân công trường ấy. Chủ tịch Bời thường ngày đã không thể nghe ai nói một lời đụng chạm tới cái công trường kiến thiết nại muối. Chả lẽ ông nỡ nói đến vậy hả ông lão? Thưa ông, mất cắp thì tôi nói mất cắp, mà rõ ràng là mới mất đêm qua ở dưới công trường. Đúng chứ? Chẳng lẽ bằng chừng này tuổi đầu không mất tôi lại nói mất? Biết vậy, biết vậy. Ông người xã nào ở vùng trên này vậy hả? Hồng Tráng. Tên ông là gì? Ông hỏi để làm gì? Tôi tên là Lão Khúng, ai cũng biết. Chủ tịch huyện tròn xoe mắt. Ông chính là Lão Khúng ở Hồng Tráng đấy ư? Phải. Nào, cho chủ tịch huyện bắt tay ông Khúng một cái đã nào. Ông Bời mặt mũi hồ hởi, hai chân đi ủng rậm lộp cộp xuống mặt đường, ngó người đối thoại đầy tò mò và kính cẩn như ngó một người đã có công khai sơn lập địa của thời Hồng Hoang vừa mới hiện về đang đứng trước mặt. Hai tháng sau vào thời vụ cày vỡ đất của Hồng Tráng, tháng vất vả nhất của châu bò và người đàn ông trong gia đình, ông Bời đánh xe lên thẳng nhà lão Khúng, tuyên bố sẽ ở nhà lão khoảng một tuần lễ để học cách làm ăn, nói theo chữ chính trị là ba cùng, nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ. Lão Khúng ban đầu đã chả tin một tí nào, và cả nhà lão cứ sớn xác, lo sợ, tưởng lão vừa mắc vào cái tội gì to tát đến nỗi ông chủ tịch huyện phải thân hành đến tra xét. Mụ Huệ vội vã tuồn những chiếc bong bóng lợn chứa đầy rượu lậu, giấu dưới đáy mấy cái chum ở trong buồng mụ, sang nhà hàng xóm để giấu. Bữa cơm đầu tiên, mụ Huệ xua được một con gà mái vào nhà bếp, túm lấy hai cẳng, đã toan cắt tiết, thì lão Khúng giơ tay ngăn lại. Thường ngày, nhà mình ăn thế nào thì dọn cho ông khách ăn vậy, như thế mới là ba cùng. Lão giải thích ý nghĩa công việc của vị khách cho vợ hiểu. Nhưng mụ Huệ vừa thả con gà ra, lão đã chộp lại, đề nghị mụ cứ cắt tiết. Phàm là con người, ai chả thích ăn ngon. Chưa thể biết rõ hết mục đích lão đến nhà mình làm gì, thì hãy thết lão một bữa cơm thịt gà cái đã. Một ông chủ tịch huyện chứ có phải ít ỏi đâu. Ấy mà biết đâu, lão đến ở nhà mình cũng có thể làm cho lão nên danh nên giá, và nhà mình cũng nên danh nên giá. Sự đời đôi khi có nhiều cái lạ lắm. Lão nghĩ trong đầu mình và mỉm cười. Thế là suốt một tuần lễ, mọi sinh hoạt trong gia đình lão Khúng bị đảo lộn lên hết. Từ thằng Bút, hồi bấy giờ chưa đầy năm, đang men bờ hè tập đi cũng trở nên nhút nhát, lúc nào cũng nem nếp, lấm lét, suốt cả ngày rúc dưới gian bếp với mẹ, dương hai con mắt mở thao láo nhìn ông khách lạ mới đến ở trong nhà, cái nhìn đầy thù nghịch. Cả hai vợ chồng lão Khúng cố tạo bầu không khí tự nhiên, nhưng cả xóm vẫn cứ phải để con mắt tọc mạch nhìn vào cái ngôi nhà ngói có cây vối trước ngõ. Ở đấy đang diễn ra một sự kiện đầy lạ lùng. Ông chủ tịch huyện không ngồi co măng ca giơ tay vẫy quần chúng đang cày cuốc hai bên đường, cũng không diễn thuyết thao thao trên bục gỗ của nhà hội trường huyện, cũng không khề khà ăn tiệc đánh chén, mà lại sắn quần lên tận bẹn cùng sát vai bên cạnh cha con lão Khúng làm lụng quần quật từ sáng đến tối. Đã thế lại còn đòi ăn uống kham khổ. Mụ Huệ bưng lên một cái mâm gỗ có hai cái bát, hai đôi đũa cho chồng và ông khách ăn riêng, thì ông khách lập tức bưng xuống nhà bếp, tự tay lượm một cái ghế con đến ngồi bên một góc cái mương tre, hòa mình giữa đám con nhỏ vô cùng đông đúc của nhà chủ, cùng ăn những bát khoai lang khô thái lát chỉ dính vài hạt cơm làm phép nhử chúng. Lão Khúng và cả mụ vợ đã lấy làm bực bõ lắm. Như thấy con mắt người ngoài, một kẻ cao sang lúc nào cũng nhìn soi mói vào tận đáy bát cơm nhà mình và bàn tay thò vào cuộc sống hàng ngày của mình. Dù không ăn cắp, ăn trộm của ai, nhưng cũng như mọi người, vợ chồng lão Khúng cũng không muốn người bên ngoài biết hết những cái không cần biết của nhà mình, kể cả những cái sự nhếch nhác, túng đói, cũng như cái sự sung túc, no đủ, kể cả những cái sự sống thực với nhau lặt vặt hàng ngày ở trong nhà. Tất cả những cái điều riêng tây đó, ông Bời không hề biết, và ông chỉ lấy làm bằng lòng về mình vô cùng. Ông biết rằng, chẳng chóng thì chầy, những hành vi của ông ở đây sẽ loang đi trong khắp huyện, khắp tỉnh, được những cái miệng cán bộ lẫn dân thường bàn tán đến nát ra. Ông đã nghĩ rất đúng, trong cả huyện, ông chọn nhà lão Khúng đến để ở. Đây là dinh lũy cuối cùng của sự làm ăn cá thể, và chả biết ông nghĩ thật hay ông nghĩ đùa. Ông phải biến lão Khúng thành một con người mới xã hội chủ nghĩa. Ông tự giao cho mình công việc ấy như một nhà hành giáo tự nguyện, dấn thân vào vòng nguy hiểm và đầy cam go. Mặc cho ông chủ tịch huyện lợi dụng mọi hoàn cảnh để lùa lão Khúng vào vòng tranh cãi với ông về lý luận hai con đường, lão Khúng bao giờ cũng cố nín lặng, lắng nghe ông chủ tịch nói một cách cung kính, cố giấu cái lưỡi thật kín để đừng dại dột thốt lên cái câu: "Tôi gần 10 đứa con vào hợp tác xã để mà chết đói à?" đã lấp ló ở cửa miệng. Phải nói rằng hồi bấy giờ, trong cái tuần lễ đầy trọng đại ấy, cả gia đình lão Khúng chỉ có con Khoang Đen là kẻ dám ra mặt trò chuyện với vị khách một cách sòng phẳng, thẳng thắn, mặc dầu thiếu tinh thần lịch sự tôn trọng khách. Chưa một lần nào ông Bời đặt nổi cái ếch lên lưng nó, và một lần nó đá vị chủ tịch huyện một phát vào giữa bụng, khiến cho ông ta ngã bổ nhào, úp cả khuôn mặt phương phi đầy cởi mở vào giữa đám ruộng. "Lúc bấy giờ mày còn nhớ không?" tự nhiên lão Khúng nói to thành tiếng cho con bò đang bậm bạch đi phía trước nghe được. "Tao đã phải vội vàng chạy lại, giơ hai tay nâng ông chủ tịch huyện dậy, rồi sau đó nhặt chiếc roi cày từ trong tay ông ta vừa văng ra. Tao đã quất cho mày một trận. Có ông trời ở trên đầu chính giám, ăn ở làm lụng với nhau cả một đời, có bao giờ tao nỡ đánh mày một roi đâu. Thịt da của mày cũng là thịt da của tao. Đúng sự thực là thế, mày đau cũng tức là tao đau. Vậy mà lần ấy, trước mặt ông chủ tịch huyện đang nằm ôm bụng quằn quại, miệng kêu hừ hừ ngay giữa luống cày, tao đã nỡ lòng trở đầu roi cày để đánh mày, đánh thực lực, tay đánh miệng chửi bới, nguyền rủa không còn sót một thứ lời lẽ độc địa nào nữa. Cũng phải nói thêm, lúc ông chủ tịch bị mày chơi cú đá hậu, cái thằng Dũng đang đứng trên bờ đừng có nhăn răng ra cười hành hạch đầy khoái chí một cách vô ý thức đến thế, thì chưa chắc tao đã phải đánh mày nặng tay đến như vậy. Có phải không? Cái thằng Dũng đến là ngu, nó trẻ dại, chưa biết cách cư xử. Đáng lẽ những lúc như vậy, dù tức cười đến vỡ bụng cũng phải mím chặt miệng lại. đừng có bao giờ cười cợt chế nhạo cấp trên. Người ta đường đường là chủ tịch huyện. Không biết trước khi chết, cái thằng con của lão có khôn ngoan hơn lên được tí nào không? Nhưng cái tính khí thẳng ruột ngựa của nó cũng là tính khí của mình hồi trẻ, của cái lão khúng ngất ngường này trút sang cho nó từ trong máu thịt. Bây giờ nó ở đâu? Cái thằng Dũng vô ý vô tứ ấy, bây giờ con đang lang thang ở đâu? Phần 4. Gần sáng, lão khúng đã ngủ quên mất. Sương rơi những hột to bằng hột ngô, lộp bộp, lộp bộp. Bên móng guốc của con khoang đen khiến con vật cũng thấy cong cóng dưới chân và nó phản ứng lại bằng cách đi nhanh hơn. Phía biển ngập chìm trong sương trắng, thỉnh thoảng xuất hiện răng răng một hàng hạt cườm lóng lánh trong thoáng chốc rồi lại tắt. Đấy là ô tô tải chạy thành đoàn dưới đường 1 vừa đi vào cái khúc ngoặt ở đầu phố Cầu Giát. Con đường đồi mang tên Dốc Bò Lăn, thầy trò lão khúng đang đi sắp phải vượt qua một cái chuông ngắn thuộc vùng đất của một hợp tác xã miền xuôi vừa mới lên. Chắc chắn đất vừa mới được cày vỡ chiều hôm qua, một vùng đất mới cày bát ngát. Con khoang đen lấy làm sung sướng, chun mũi hít hít. Chỉ có nó mới cảm nhận được đầy đủ mọi hương vị của đất mới được cày lật lên đang tỏa ra từ hai bên vệ đường. Lão khúng ban đầu còn dứt tai vò tóc, cố chống đối cơn buồn ngủ đang ập đến giữa trí não đã trở nên tối mò. Cũng tại vì tự nhiên thấy đau lưng, lão tựa sát vào những bó củi. Lão thấy thực dễ chịu, lại còn nghĩ được lần này vợ lão gửi xuống cho con Hương toàn loại củi cành, rồi nó sẽ khó bán, chả biết bán đến mấy phiên chợ mới hết. Rồi lão của tay sang bên đẩy cái đẫy đựng đầy khoai lang khô lẫn gạo, phần ăn của đứa con gái trong nửa tháng. Tay đẩy nhưng đầu lại tựa vào đấy, lão cảm thấy êm ái quá. Có lẽ hoàng đế ngủ trong cung điện cũng chỉ sung sướng đến thế này là cùng, lão nghĩ một cách hài hước. Tự nhiên hai tay bắt chéo trước bụng, khép chặt hai vạt áo dạ cứt ngựa vào sát thân mình. Kệ con khoang đen, kệ mụ già ấy. Sau cái ý nghĩ buông thả hưởng lạc ấy là óc lão tối hẳn, không sao tự kiểm soát được nữa. Lão ngoẹo đầu về một bên, buông thõng hai tay, miệng bắt đầu ngáy một cách thực ngon lành theo cái điệu ngáy vo ve quen thuộc của lão ở nhà. Lúc bấy giờ con khoang đen đã biết tổng lão đã ngủ. Tuy nó không quay lại nhìn, con vật bình thản một mình kéo chiếc xe lên dốc lại xuống dốc. Nếu lão khúng vẫn ngủ tịt cho đến sáng thì con bò vẫn có thể tự lực đưa lão cùng chiếc xe xuống phố Cầu Giát vào tận khu tập thể học sinh cấp 3 ở nội trú tận bên kia cầu xi măng. Nó đã thuộc con đường ấy qua nhiều lần xuống chợ Giát. Một luồng ánh sáng chiếu sáng quắc từ phía sau. Trong khi chiếc xe tải lao vụt qua, con khoang đen cẩn thận đi sát vào bên đường. Nó gần như dừng hẳn lại, không bước tiếp nữa. Cái quầng sáng lai láng đầy chói chang của cặp đèn pha chiếu từ phía sau cùng tiếng bánh xe lao ầm ầm ngay bên cạnh vẫn không thể đánh thức nổi lão khúng. Nhưng nó đã đánh thức dậy giữa giấc ngủ của lão với giấc mơ khủng khiếp khi ở nhà. Lão lại nằm mơ, nhưng khác với lần trước là chính lão bị đánh bằng búa tạ. Chính lão là con bò. Lão tự nhìn mình trong một cái thân hình nửa bò nửa người, máu mê đầm đìa, mà lão lại vẫn bình thản y như tuân thủ một cái điều đương nhiên mà trong những khi thức lão không hề được biết. Vẫn bằng cái hình thù gớm ghiếc ấy, lão đang cùng bí thư Bời sóng đôi bước đi trên một dải đất bằng phẳng trên một vùng cao nguyên nóng như rang. Mang thân hình nửa bò nửa người, lão cùng lão Bời đi theo sau thằng Lạc, thằng con trai của lão đang đi khai hoang ở Đắk Lắk. Ba người cứ ngật ngưỡng đi như người đi kheo trên suốt một vùng đất được treo lên giữa lưng chừng trời. Suốt một ngày đi không có một chỗ nào có được một giọt nước. Đất dưới chân lão khúng bây giờ là một thứ đất đầy màu mỡ, khô không khốc, đỏ như sơn mài, mới được cày vỡ bằng máy. Từng làn đất bột màu hồng bay là là dọc theo những cánh rừng tốt tươi, lá cây cứ xanh biếc như vẽ. Đêm tối sập xuống, bóng tối nhẹ như bấc và đầy huyền ảo. Con bò hóa thân của lão khúng bỗng chốc trở nên say sưa, ngây ngất trước hương vị của đất cày. Đến bây giờ, nó đang đứng chỉ có một mình giữa vùng đất cao nguyên Đắk Lắk mới được bàn tay của những người khai hoang cày vỡ. Và nó thấy chỉ chốc lát nữa, trời sẽ sáng và nó phải rời những luống cày để trở về sống trong rừng cây xanh biếc kia. Nó chính là loài thú hoang, hay đúng hơn, một con vật gia súc đã trở nên hoang dã, đã tìm trở lại được cái cuộc sống tự do muôn thuở của nó. Đến lúc này thì lão Khúng tỉnh ngủ. Lão lại trở về kiếp sống làm người như bình thường hàng ngày lão vẫn sống. Tuy vậy, vẫn chưa dứt bỏ được những ám ảnh cảm giác của loài vật do giấc mơ đã để lại giữa trí lão. Lão duỗi thẳng chân tay, sờ nắn từng cái bắp tay, bắp chân một, thấy vẫn là loài người nguyên vẹn. Lão lấy làm yên tâm, vẫn nằm ngả đầu vào bì khoai lang khô lẫn gạo đem xuống cho đứa con gái. Vốn tính cẩn thận, lão lại nắm tay, nắn chân một lần nữa, lại còn sờ ra sau mông xem mình còn có cái đuôi hay không. Lần này thì lão xác định hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Tuy vậy, hai mắt lão Khúng vẫn không rời cái hình dáng con bò với bốn chân đang đi từng bước thủng thỉnh trong đêm vắng phía trước mặt lão. Ngay trước con mắt lão vẫn y như hình dáng của chính lão, cái hình dáng thật mà chỉ một lần lão vừa được nhìn thấy. Rít xong một mồi thuốc lào, lão trở nên hoàn toàn tỉnh táo, và càng tỉnh ra càng ngồi suy nghĩ. Cái ý niệm lẫn lộn giữa mình và con bò lại cứ trở về lởn vởn trong trí óc lão. Lão nhớ lại cánh rừng ở trong giấc mơ với tàu lá xanh thẫm, cây lim lẫn thông già mọc trên vách đá, những con bò hoang đã đi đứng trên vỉa núi đá đầy treo leo, hoặc bình yên gặm cỏ giữa những khoảng rừng bằng ngập đầy nắng. Trong đàn bò kia đã từng có mặt lão, cái dáng dấp thong dong và thư thái nhất trần đời của lão. Chuyện này giá có đem kể lại, chắc chả có một người nào tin. Thế rồi đột nhiên lão Khúng đi đến một cái quyết định đầy điên rồ. Lão quyết định giải thoát con vật. Tự nhiên lão thấy lão đang làm một công việc vô cùng vô nhân đạo. Cả một đời con vật nai lưng ra kéo cày để nuôi sống gia đình lão. Và bây giờ lão đền ơn trả nghĩa cho con vật bằng việc đem bán nó cho người ta giết thịt. Lão thấy lão không còn là giống người nữa, chứ còn đâu nửa người nửa thú vật. Một lát sau, lão không lên án, tự sỉ vả mình nữa, mà chỉ thấy trong người mình một cái nhu cầu đầy bức bách tự giải thoát. Con bò đang kéo chiếc xe đi qua một quãng rừng thưa thớt. Họ, họ. Lão lên tiếng gọi con vật bằng cái giọng tự nhiên hơi sẵn. Con bò dừng bước, có vẻ nó lấy làm ngạc nhiên. Lão nhảy xuống, đi đến bên cạnh con vật, đặt cả hai bàn tay lên cái cổ sần sùi đang đầy hơi xương lẫn mồ hôi. Lão vỗ vỗ con vật một hồi, rồi cầm cái ách đặt xuống bên cạnh hai chân trước của nó. Con vật ngẩng cao cổ, thè lưỡi liếm lên vai, lên cổ lão. Một lần cái lưỡi mềm và ram ráp đụng vào da thịt, lão lại sờn gai ốc, tưởng như con vật đã cảm thấy được lão đang nghĩ gì, đang toan tính những gì. Lão đang cởi ách suốt đời cho nó. Lão Khúng tự nhiên trở nên vội vã, lão kéo chiếc xe sang bên vệ đường, đem giấu sau những đám bờ bụi lúc xúc lẫn những tảng đá, rồi trở về bên con vật đang đứng đó nguyên tại chỗ. Nào, bây giờ thì tao giải thoát cho mày. Lão lầm rầm nói với con vật thân yêu bằng cái giọng hơi cau có. Mày hầu tao thế là đủ rồi đấy con ạ. Bây giờ thì mày hãy đi đi, hãy vào rừng mà sống. Cỏ đấy, cỏ trong rừng thiếu gì, mày ăn suốt đời không hết. Khát thì có nước suối. Mày muốn sống một mình hay sống trong bầy cũng được. Ở đây đi sâu vào bên trong sẽ có một bầy bò hoang. Chúng nó sướng như những bà hoàng, ông hoàng giữa núi non, cây cỏ, chẳng bao giờ phải kéo cày, kéo xe. Hãy đi đi, nào. Lão cuộn vào năm ngón tay trái cái dây chảo đã được tháo ra khỏi mũi con khoang đen, dùng đầu dây đánh một cái thật đau vào bên hông, bắt nó phải chạy té vào rừng. Con đường đi đến thế giới tự do của con khoang đen thật chẳng khác nào con đường đi đày. Sau lưng nó, lão Khúng lúc nào cũng hầm hầm hè hè, giơ cao thanh roi sẵn sàng quất vào mông đến đau điếng nếu nó dừng lại hoặc ngoái nhìn trở lại. Cuộc xua đuổi cứ thế diễn ra lặng lẽ giữa đêm trường. Càng xua được con vật dấn mình vào rừng sâu và càng xa con đường bò lăn ở ngoài kia, lão khống càng thấy yên tâm, lại thấy có một cái gì khoái lạc, tự thỏa mãn. Chẳng lẽ lão cảm thấy được lão đang xua đuổi cái số phận quá đỗi nhọc nhằn của lão ra khỏi đời lão, cái số phận nửa người, nửa con vật. Càng đi sâu vào, rừng càng dày, những thân cây rồi lâu năm ôm trên mình toàn lá rậm rịt. Qua hai ba ngọn suối thì đến một khu rừng cũng toàn rồi mọc trên dãy núi đá. Rừng tối hơn, đây là giang sơn, nơi trú ngụ của bầy bò hoang. Từ ở đây vào những tháng hè nắng ráo, những con bò đã từng là gia súc thường nhớ vị mặn của muối, đêm đêm lần xuống các gia đình người Kinh, sục vào bếp, thè lưỡi liếm hối hả lên mặt những chiếc kiềng sắt hoặc đầu ông núc. Có đôi khi vào nửa đêm, lắm sao hoặc có trăng sáng, chúng kéo nhau từng bầy, năm bảy con, kéo xuống phá phách hoa màu trên nương của bà con đồng bào địa phương ở bên kia sườn núi đá. Người ta rình, tổ chức phục kích, đào hào, cắm trông, nhưng vẫn chưa bắt được của chúng một con nào. Cái giống bò sống hoang dã thật ranh khôn. Cuộc xua đuổi đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Lão khúng đã mệt nhoài nhưng vẫn chưa chịu cho con vật dừng lại. Nó phải đi thật xa, phải bắt nó vào thật sâu giữa rừng thẳm để không còn lối nào trở lại với lão. Rồi thì mai đây khi trở về nhà, lão nghĩ lão sẽ nói thật với mụ Huệ. Lão đã không đem xuống chợ rát để bán mà trên dọc đường đã giải thoát cho nó, trả lại cho nó cuộc đời tự do. Lão đã xua nó vào rừng, vào giữa giang sơn của một bầy bò hoang. Chắc hẳn mụ Huệ cũng không mè nheo lão, mụ sẽ thông cảm với lão, với việc làm của lão. Sau khi xua được con vật sang bên kia sườn núi đá, lão khúng âu yếm chia tay với người bạn bằng cách trở đầu roi, cầm chân tay đánh một trận thực lực, tay đánh miệng chửi bới nguyền rủa. Giữa lúc con vật đau điếng đang quằn quại suýt quỵ bốn chân xuống thì lão khúng đột ngột quay lưng lại phía nó. Không nói thêm một lời nào, lão bỏ đi mất hút vào đêm tối. Lão trở về bên chiếc xe bò khi màn đêm đã nhợt trắng. Lão biết rằng từ đây trở đi chỉ còn 1/3 đường đất và đường xá cũng đỡ khốn khổ hơn. Lão xem lại dây chằng những bó củi cùng đống chè xanh trên nóc xe, tranh thủ rít thêm một mồi thuốc lào, rồi một thân một mình, lão kéo chiếc xe ra giữa đường cái, tiếp tục cuộc hành trình về xuôi. Mùi mồ hôi bò khai khai, lâu đời phả ra nồng nặc trên cái ách gỗ đang bắt đầu thấm ướt đẫm dòng mồ hôi muối của lão. Trên đầu lão, trời sao thưa ra, ngôi nào ngôi nấy trắng nhợt như sắp rơi rụng hoặc đi trốn vào bóng tối hết. Lão kéo chiếc xe lăn bánh lọc cọc giữa hàng đoàn những chiếc xe khác do trâu hoặc bò kéo đang vượt lên trước lão. Thỉnh thoảng lại có một đoàn xe sọc chở than hoặc gỗ xúc chảy xuống chợ rát trong tiếng kêu ken két rất là não nề. Khoảng 7 giờ sáng, lão khúng mới lôi được chiếc xe xuống đầu phố cầu rát. Đến lúc này, trên con đường số 1, không còn lối mà len chân nữa. Lão khúng tháo ách ra khỏi vai, ngồi xếp bằng ngay bên vệ cỏ của đoạn mút con đường bò lăn đã rải đá răm. Lão ngẩng cao cổ, phóng mắt nhìn theo con đường bò lăn cắt ngang con đường số 1 để đi thẳng xuống miền biển. Đấy là con đường duy nhất để lão đi về làng, trải toàn đá lèn, ban đêm cứ trắng lôm lốp. Lão ngồi xếp bằng ở đấy để nghỉ chân, có lẽ đến nửa tiếng đồng hồ, ngay bên vệ đường. Sau khi rít một lúc hai điếu thuốc lào thông, lão cảm thấy mệt muốn đứt hơi nhưng lại khoan khoái vô cùng. Như vừa làm được một việc từ trước tới giờ, lão vẫn hằng mơ ước nhưng chưa có cách gì để làm. Con người lão lúc này như đã phân thân ra, một nửa đang sống cuộc đời con khoang đen nhởn nhơ giữa nội cỏ trong rừng thẳm, một nửa đang là chính hình ảnh cuộc sống của lão trong hiện tại. Một lão già nông dân đầy nhọc nhằn, một mình với chiếc xe bò giữa đường. Phố Cầu Giát, cái phố huyện nổi tiếng sầm uất đang bừng bừng sống dậy trong phiên chợ. Đoạn đường số 1 chạy qua phố Cầu Giát, kể cả bên này và bên kia cầu dài có đến gần 2 cây số. Cho đến lúc này, một bên phía lề đường bên kia đã sực nức mùi thơm của cá nướng cùng mùi tanh tưởi của cá tươi, và một bên phía lề đường bên này đang xông lên ngùn ngụt mùi phân trâu bò. Rùng rùng từng đàn bò, đàn trâu, con kéo xe, con đi không, đang đổ tất cả về phía chợ. Cái đoàn xúc vật cứ phình to ra mãi, lúc nào cũng trực lấn chiếm hết cả mặt đường. Người ta thấy từ ngả rừng xuống cũng như ngả biển lên, người cứ đùn lên từng đám, từng đoàn, không lúc nào ngớt. Cùng với người là tiếng cười nói, tiếng cãi vã, tiếng bánh xe gỗ rú rết đầy rít rõng và não nề, tiếng đòn gánh cữu kịt, tiếng trâu bò nghé ọ, tiếng roi quất vào không khí vi vút hoặc đánh trúng hông trâu bò cứ đen đét. Từ trong cái đám súc vật lì xì đang lặng lẽ cất bước đều đặn, bỗng có một con nổi đoá tự nhiên lồng lên, xô dạt hết tất cả người cùng các thứ xe cộ, khiến thiên hạ vụt hết toáng. Nhưng bặm trợn nhất, cứ xô dạt hết cả các đoàn súc vật lẫn ô tô tải mà len lên, mà chạy rần rật về phía trước, là những đoàn đàn bà chạy cá tươi từ dưới biển lên. Họ chạy thành từng đám dăm bảy mụ, mươi mụ, mụ nào cũng cao lớn như hộ pháp, váy mụ nào mụ nấy bị xé gần tới đầu gối, yếm áo tả tơi, mà phần lớn ở trần, mồ hôi nhảy ra. Họ vừa chạy vừa la hét dẹp đường. Vũ khí tấn công cũng như tự vệ là cặp khuỷu tay lúc nào cũng chĩa ra hai bên. Lão Khúng cố ý tránh xa đám đàn bà kẻ biển đang say sưa chạy cá. Lão sợ trong đà chạy đám liễu yếu đào tơ ấy có thể vô ý xô đổ cái xe bò chở củi lẫn trẻ xanh chất cao ngất ngường, lại chỉ có một mình lão đang ra sức kéo về phía bên kia cầu. Chẳng biết làm thế nào khác hơn là cứ lẽo đẽo theo sát một chiếc xe tải chở đầy lợn đang tiến về phía trước như người dẫn rượu. Như thế, chiếc xe củi được an toàn mà lão đỡ mệt. Dù sao thì cho đến lúc này lão đã thấm mệt, bởi vì càng tiến gần đến cổng chợ, cái đám người và súc vật trên đường hình như càng trở nên quay cuồng mà mật độ càng lớn. Trong một lúc nào đó, lão Khúng đưa cánh tay áo lau dòng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, và lúc hai con mắt đã sáng sủa hơn, lão nhìn ra hai bên và phía trước, phía sau lão, thấy toàn cả một đám đông đúc xám xịt, toàn trâu bò già người ta đập đi chợ để bán thịt. Chung quanh lão y như có ai bày ra cái trò gì để trêu lão. Bất giác lão nhìn sâu vào cặp mắt của một con bò đang mệt nhọc bước đi từng bước ậm ạch, lọc cọc ngay sát bên chiếc xe của lão. Đây là một con bò đực, ít nhất cũng đã từng sống trên vài chục năm. Con vật gần như đã trụi hết lông, yếm chạy sát gối, và đặc biệt hai con mắt tết nhèm của nó nhìn sao mà cứ hướng vào lão. Hai con mắt đầy âm thầm và nhẫn nhục của con vật già nua đang bình thản đi đến chỗ chết. Lão Khúng cố xoay sở lôi chiếc xe củi ra khỏi đám trâu bò già đem bán thịt. Chào ông Khúng, mời ông quá bộ vào ăn bát phở sốt vang nào. Lão vừa kéo được chiếc xe ra bên vệ đường, ngước lên đã thấy lấp ló sau hàng cây vông đồng cả một hàng những quầy thịt bò treo răng răng cứ đỏ ối cả một dãy quán phố. Người vừa đon đả mời chào lão Khúng vẫn không ngừng tay thái thịt. Lão bí mật của tay ra véo vào bên mạn sườn đầy non tơ của cô vợ vừa trẻ vừa đẹp đang đứng ngay phía sau lưng, rồi quay ra đon đả mời chào. Quá bộ vào làm một bát sốt vang thịt bò tươi với bánh mướt nào ông Khúng. Trâu bò của nhà đi đâu cả mà ông phải gò lưng làm bò kéo xe thế này? Lão gập lưng kéo chiếc xe đi nhanh qua cái quán phở mà lão chủ quán có quen biết lão từ nhiều năm nay. Nhưng kéo xe qua đoạn phố nào, lão cũng chỉ thấy một màu đỏ đầy ghê sợ của những quầy thịt bò treo trên những mảng hàng móc sắt. Dân buôn, lái xe, cán bộ đi công tác, khách lai vãng từ Bắc vào hoặc từ phía Nam ra, mấy ai bỏ lỡ cơ hội mua một ít thịt bò tươi ở cái phố huyện nằm ngay trên đường 1, cái thị trấn sầm uất đang khủng hoảng thừa bò cầy, cũng như bò thịt, thậm chí những người có đầu óc làm ăn kinh doanh của địa phương lại đang còn tính toán hùn vốn mua 1-2 chiếc xe có thiết bị ướp lạnh. Cái thứ thực phẩm cao cấp ở đây mỗi sáng sớm sẽ được chuyên chở cấp tốc ra Hà Nội hoặc đi các thành phố đang khan hiếm thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng ăn. Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát đầy tàn nhẫn, lão khúng hối hả kéo chiếc xe củi sang bên kia cầu. Nhưng bên kia cầu cũng vẫn thấy khắp nơi cái màu đỏ ối của thi thể những con vật cày kéo. Lão rẽ vào một con đường lát đá phiến khấp khểnh, đi qua một cái nhà thờ đạo đầy vẻ tĩnh mịch, rồi tiếp đến những dãy bức tường gạch sứt mẻ của nhà kho hợp tác xã đã bỏ hoang phế. Ngôi trường cấp 3 mà con gái lão đang theo học lớp 12 đây rồi. Đập ngay vào cảm giác lão là một sự bình yên của không khí nghiêm trang của các lớp đang giờ học, khiến cho lão trở lại bình tâm được đôi chút. Lão kéo chiếc xe củi đi vòng ra phía sau trường, đi qua mấy bãi mạ thì đến khu nhà nội trú của học sinh gia đình ở xa. Mấy dãy nhà tranh vách đất đổ nát chả khác nào lán trại của dân công. Lão khúng đi thẳng đến trước một gian phòng ở cuối dãy mà lão vẫn quen thuộc. Ở đấy con gái lão ở chung với mấy cô bạn học lớp dưới. Gian phòng của con lão khóa kín cửa. Lão đang toan dở đống củi xuống trước cửa phòng con gái lão thì tự nhiên lão ngớ ra. Lão vừa nhìn thấy một con bò đang nằm nhai cỏ bên vạt sân bóng chuyền của đám con gái ở bên hồ nhà. Ngay lập tức lão giật nảy mình, sực nhận ra đích thị là nó, con khoang đen của nhà lão. Con khoang đen mà trong đêm khuya khoắt lão đã đích thân dắt vào tận trong rừng thật sâu, rồi lại còn phải dùng roi vọt đánh đập vô cùng tàn nhẫn để xua nó đi về với cuộc sống tự do. Con vật ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và sầu não lên nhìn lão khúng. Đó là cái nhìn của một sinh vật tự nguyện chấp nhận số phận. Đứng lặng thinh bên chiếc xe chất đầy củi mà lão đã thay nó toát mồ hôi một mình kéo về được đến đây, lão khúng cũng chả biết nói gì với con vật, lại càng không thể trách móc. Lão chỉ đưa mắt nhìn người bạn làm ăn thân thiết bằng cái nhìn cũng đầy sầu não và phiền muộn.